Thân mến, kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Một lần nữa chúng ta tạ ơn Chúa vì có cơ hội để cùng thờ phượng Đức Chúa Trời và nghe lời của Ngài. Hôm qua tuần trước chúng ta thấy chúng ta vắng một sư linh vụ. Ông xuống ở dưới hội thánh Tây Nam để hỗ trợ tinh thần con dân Chúa ở dưới đó. Tuần này ông mục sư cũng vắng. Nếu quý vị hỏi tôi ông mục sư linh vụ đi đâu, tôi nói vui vui là ông mục sư linh vụ mình đi thăm người yêu. Ông bà ông sáng hôm thứ bảy tôi chở ông mục sư ra sớm ở phi trường để ông bà qua San Diego thăm ông bà mục sư nguyện, nên chúng ta cũng cầu nguyện. Ông cũng nhân cơ hội đó mà giảng vào thánh San Diego nữa. Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho đầy tớ Chúa cả ông lẫn bà. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, chúng ta trong những tuần đến mỗi lần tới sự sắp xếp tôi giảng thì chúng ta sẽ học một loạt bài giảng về sự cầu nguyện. Và cái điều mà tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ đó là sau một loạt bài giảng về sự cầu nguyện, chúng ta sẽ ý thức được tầm quan trọng và chức vụ cầu nguyện của Hội Thánh. Tầm quan trọng và chức vụ cầu nguyện của Hội Thánh. Để chúng ta cùng suy nghĩ sự cầu nguyện của chúng ta nó đem tới một cái giá trị. Sự cầu nguyện của chúng ta nó đem tới một cái năng lực để có thể thay đổi ý định, thay đổi tư tưởng, thay đổi những đường lối nếu những điều đó không đẹp lòng Chúa sẽ thay đổi. Và cũng bởi sự cầu nguyện, Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ gia bội thêm cho con dân Chúa. Bởi sự cầu nguyện mà Đức Chúa Trời sẽ gia ân cho đồng bào đồng hương chúng ta để họ có thêm cơ hội được Chúa chuyển hạn mà họ chạy đến với Chúa để tin nhận Ngài. Để chúng ta cũng thấy được cái tầm vô cùng, một cái sức mạnh năng lực vô bờ bến của sự cầu nguyện. Để từ đó mà chúng ta đem lòng khiêm cung, hết lòng hết dạ mà chúng ta cầu nguyện. Không biết quý vị có phải vấp phải giống như tôi không? Và tôi nghĩ rằng chắc chúng ta cũng bị vấp phải điều này. Nhiều khi mình cầu nguyện một cách máy móc, mình cầu nguyện một cách qua loa, mình cầu nguyện một cách sơ sài. Và thậm chí mình bỏ qua luôn sự cầu nguyện nữa. Quý vị có đồng ý với tôi điều đó không? Tôi đọc cái bài thơ của Tường Lưu, tôi thi sĩ Tường Lưu, tôi thích quá cái hai bài mà tôi thấy rằng đúng cái tâm trạng. À, có lẽ của tôi và cũng của quý vị nữa. Mình cầu nguyện và mình thấy nó chưa thật hết lòng. Và tôi rất là thích hai bài này. Đây là nó là quên không cầu nguyện. Trong tập thi tập và thách đố tâm linh bài số 124 thì thi sĩ Tường Lưu viết thế này: có một lần tôi quên không cầu nguyện, lên giường nằm ngủ một giấc mệt nhoài, bỗng giật mình chợt thức dậy mới hay, khi đi ngủ đã quên không cầu nguyện. Tôi vội vàng ngồi dậy ngay lúc đó, để nguyên quần áo quỳ bên giường, cầu nguyện rằng Chúa ơi đấng yêu thương, con cảm ơn Ngài về mọi sự. Tôi cầu nguyện những lời cầu vắn tắt, cho thân nhân, cho những việc có cần, cho chính mình, và kết thúc rất nhanh, rồi tiếp tục lên giường nằm ngủ tiếp. Nằm ngủ tiếp, giấc ngủ nào có dễ, lương tâm tôi đang cập vấn tới nơi. Biết rằng mình quên cầu nguyện thì thôi, Chúa đâu bắt, trả bài qua lo thế. Tôi nghĩ lại tôi hết sức buồn, cầu nguyện hờ, cầu nguyện dối cho xong. Nếu Chúa nghe, liệu Chúa có giận không? Đừng mong mỏi lãnh gì là phước. Mình cầu nguyện hờ, cầu nguyện dối, cầu nguyện qua loa cho nó xong. Có lẽ chúng ta cũng ở trong cái trường hợp đó. Một bài khác, thi sĩ Tường Lưu cũng viết này: thói quen cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho ai là hiếm lắm. Tôi biết tôi tâm không thật bao nhiêu. Nhờ tôi cầu, nếu tôi hứa, hứa liều. Vì tôi biết tôi cầu không kết quả. Tôi cầu nguyện cho tôi hay hơn cả. Tôi biết tôi rất thật với tôi. Khi tôi cầu, tôi tha thiết những lời. Chúa nghe đến, Chúa cầm lòng không đặng. Nhưng điều kiện cho lời được cầu được nhậm, xét mình xem có thật kính sợ Ngài. Điều kiện này tôi lúc đúng lúc sai. Con người tôi thiếu đi phần trung tín. Gặp hoạn nạn tôi trọn lời, trọn lòng tin kính. Nên Chúa thương, Chúa giải cứu hết gian nguy. Khi bình thường lòng tin kính bớt đi, tôi cầu nguyện vì thói quen cầu nguyện. Có lẽ chúng ta cũng bị vấp phải cái tương tự giống như thi sĩ Tường Lưu. Mình cầu nguyện cầu nguyện cho qua loa, cầu nguyện để lấy thông lệ. Và thậm chí có khi mình cầu nguyện và cái tâm trí mình nó cũng đi đâu nữa. Vì cái đó mà thưa quý cụ, quý bà, chị em, tôi ước ao qua những bài học Kinh Thánh, bài giảng sáng Chủ Nhật chúng ta sẽ học, và chúng ta sẽ nhận được những điều cầu nguyện. Mà cầu nguyện không phải cầu nguyện như người khác dạy, không phải cầu nguyện theo cái kiểu của người khác, nhưng mà cầu nguyện như Chúa dạy. Và chúng ta phải, như tôi nói, chúng ta phải ý thức được cái năng lực của sự cầu nguyện, tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Chúng ta biết được bởi sự cầu nguyện mà đã thay đổi nhiều cuộc đời và đã thay đổi hoàn cảnh. Bà Monica là mẹ của Thánh Augustine. Bà đã phải bền đổ quỳ gối cầu nguyện cho đứa con trai của mình, Thánh Augustine. Ông ngỗ nghịch, ông hư hỏng, ông hoang đoàn. Nhưng mà người mẹ này bền lòng cầu nguyện và xin Chúa thương xót và cảm ơn Chúa. Bởi năng lực của sự cầu nguyện đó, bởi sự dốc đổ của sự cầu nguyện đó mà Chúa đã thay lòng đổi dạ của Augustine. Chúa đã cứu ông, Chúa đã thay đổi cuộc đời ông, trở nên một người giảng tin lành, giảng phúc âm, trở nên một thánh nhân và để lại viết được nhiều cái quyển thần học về lời của Chúa sâu sắc. Bà Susanna Wesley, bà đã dành nhiều thời giờ để cầu nguyện cho các con, gần gũi với các con trong khi hoàn cảnh hết sức là khó khăn về tài chính, con rất đông. Nhưng mà bởi bà vẫn bền lòng cầu nguyện, và trong cái hồi ký đã ghi lại, bà nói rằng thứ hai tôi dành thời giờ với đứa con Molly, cầu nguyện với nó. Thứ ba tôi dành thời giờ với Hattie. Thứ tư tôi dành thời giờ với Nancy. Thứ năm tôi dành thời giờ với Jackie. Thứ sáu tôi dành thời giờ với Patty. Thứ bảy tôi dành thời giờ với Charlie, vân vân. Bà dành những cái thời giờ để gần gũi với con và để cầu nguyện với con. Và cảm ơn Chúa bởi sự cầu nguyện của bà Susanna Wesley mà chúng ta thấy đã sản sinh ra hai nhà thần học, John Wesley và Charlie Wesley, là người sáng lập hệ phái giám lý đầy ơn phước hạnh. Ông đã giảng rất nhiều bài giảng và đưa rất nhiều người với Chúa. Chỉ có một điều thay đổi, điều đó là chính người mẹ đã quỳ gối cầu nguyện tha thiết và dốc đổ, và Chúa đã làm việc trong lòng những đứa con. Chúng ta cầu nguyện thế nào, thưa quý bà chị em? Tôi muốn thách thức để cá nhân tôi và quý vị, chúng ta kiểm lại thời sự cầu nguyện của mình. Chúng ta thường vấp lỗi cầu lỗi làm cầu nguyện là cầu nguyện cho nhanh, cho xong, cho có lệ. Cầu nguyện mà miệng thì cầu mà lòng thì đi du ngoạn. Chúng ta không tập trung, chúng ta không hết lòng, hết ý, hết sức vào sự cầu nguyện. Có một ông mục sư học giả, vừa là mục sư vừa một học giả, ông nói thế này: cầu nguyện là bước vào một mối tương giao, bày tỏ và ca ngợi sự tôn cao, tôn quý và tìm hỏi ý của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường suy nghĩ này, hay nói đến cầu nguyện là mình nghĩ đến là mình cầu xin và sự trả lời của Chúa. Đúng thật là trong sự cầu nguyện có phần cầu xin và sự trả lời. Sự cầu nguyện là cầu xin, nhưng mà đó không phải là tất cả của sự cầu nguyện. Mà sự cầu nguyện đó phải bắt đầu bằng gì? Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, tôn vinh Chúa trước, ca ngợi Chúa trước. Nhưng mà lần tới chúng ta sẽ học cái bài này. Buổi sáng nay chúng ta chỉ nói từ câu số 5 đến câu số 6 mà thôi. Cầu nguyện như Chúa dạy là cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện như Chúa dạy là cầu nguyện mà đổ lòng mình ra. Lần trước có liệt, chúng ta đáng liệt nghe Chúa Giêsu cầu nguyện tới nỗi mà mồ hôi cũng biến thành máu nữa. Đó là sự dốc đổ cầu nguyện. Quý bà chị em có biết rằng mỗi lời cầu nguyện của chúng ta trên thiên đàng, Chúa ngày đựng những lời cầu nguyện chúng ta trong cái bình bằng vàng, quý vị có biết điều đó không? Quý vị mở với tôi ở trong Khải Huyền. Quý vị có Kinh Thánh xin chúng ta cùng mở Khải Huyền đoạn 5 câu 8. Chúng ta đọc câu Kinh Thánh này để chúng ta thấy rõ ràng điều cầu nguyện chúng ta nó vô cùng quan trọng. Vì cái đó chúng ta phải đem lòng kính kiền, hết lòng hết sức mà cầu nguyện với Chúa. Khải Huyền đoạn 5 câu số 8, thưa quý cụ ông bà chị em, Khải Huyền sách cuối cùng của Kinh Thánh, Khải Huyền đoạn 5 câu số 8, lời Chúa nói thế này: khi lấy sách, bốn con sanh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đơn dương và những bình bằng vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Những lời cầu nguyện của mình được Chúa Ngài đựng trong cái bình bằng vàng trên ngôi thi ân của Ngài. Vậy mà bao nhiêu lần tôi với quý vị mình thiệt là thiếu sót, phải không? Cầu nguyện máy móc vô cùng. Xin Chúa tha tội cho tôi và quý vị. Amen. Tại vì Chúa đựng, nếu tôi cầu nguyện một cách máy móc, nếu tôi cầu nguyện một cách qua loa như vậy thì trong cái bình nó đựng cái gì? Nó là cái mùi hương để dâng lên Đức Chúa Trời chắc. Thiệt là mình thiếu sót với Chúa, phải không? Ô xin Chúa cứu tôi, giúp quý vị để toàn thể con dân Chúa, dù là người mới tin Chúa, người tin Chúa lâu năm, dù là người đàn ông hay là người đàn bà, mỗi khi chúng ta đến với Chúa, đổ lòng mình ra, hạ mình xuống, thưa với Chúa, hết lòng, hết sức, hết ý mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện như Chúa dạy là cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện như Chúa dạy là cầu nguyện có ba điều buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nói. Đó là cầu nguyện, đừng cầu nguyện như người giả hình. Cầu nguyện một nơi kín nhiệm hay là cầu nguyện làm sao để được nhậm? Và thứ ba là Chúa là đấng thấy trong chỗ kinh nghiệm sẽ ban thưởng cho chúng ta. Quý mà chị em hồi nãy mình nói chúng ta lời cầu nguyện của mình được Chúa đựng ở trong cái bình bằng vàng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, có những lần quý vị thấy mình cầu nguyện với Chúa nhưng mà mình cảm thấy nó lạc lõng, giống như cái lời cầu nguyện, có một số nơi cầu nguyện cái lời cầu nguyện mình nó rớt, đụng mấy nhà nó rớt xuống, nó không lời cầu nguyện của mình nó không được bay đến ngôi thi ân của Chúa để Chúa đựng ở trong cái bình bằng vàng. Và lắm khi chúng ta cầu nguyện mình cũng không biết mình cầu xin, mình thưa với Chúa điều gì cho nó đẹp ý Chúa nữa. Bởi vì cớ đó mà Chúa nói gì ở trong Roma đoạn 8 câu 26, quý vị mở Kinh Thánh sẽ thấy Roma đoạn 8 câu số 26: cũng một lẽ ấy Đức Thánh Linh sẽ giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Ô cảm ơn Chúa. Trong những lúc mà mình thiếu sót trong sự cầu nguyện, trong những lúc mà mình lỡ lầm, không hết lòng, không hết sức trong sự cầu nguyện, không dốc đổ trong sự cầu nguyện, và thậm chí mình cũng không biết mình xin cái gì nữa, thì cảm ơn Chúa Thánh Linh Ngài đỡ cho chúng ta. Ngài cầu thế cho chúng ta với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con. Phải không? Quý mạnh chị em, người Do Thái là người họ dạy con rất kỹ, họ dạy con họ 10 điều răn, họ dạy con họ cái cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời, họ dạy rất kỹ. Nhưng mà chúng ta thấy khi Chúa thi hành chức vụ, Chúa chọn 12 sứ đồ, Chúa dẫn họ đi với Ngài, họ thấy Chúa cầu nguyện, họ nghe Chúa cầu nguyện. Ô bây giờ họ về họ suy nghĩ cái lời cầu nguyện của thầy của mình nó khác, nó có cái gì đó đặc biệt. Cho nên bây giờ họ mới nói rằng gì? Họ nói là xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Bởi vì nếu mà cầu nguyện theo cái cách của họ, cái kiểu của họ mà đúng rồi đó, ok mà tốt rồi đó, thì họ không cần xin Chúa, Chúa ơi Chúa chỉ con cầu nguyện. Chúa mà họ không cần xin vậy. Nhưng mà họ thấy Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha, cái cách, cái tâm lòng, cái thái độ nó khác hoàn toàn với họ cầu nguyện. Cho nên họ đến: Chúa ơi xin Chúa chỉ chúng tôi cầu nguyện đi, Chúa dạy chúng tôi cầu nguyện đi.
Luca đoạn 11 câu 1 đến câu 2 cho chúng ta biết điều đó. Và Chúa Giê-xu đã dạy họ cầu nguyện. Chúa Giê-xu đã dạy họ cầu nguyện. Quý vị mở trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 6. Tôi xin đọc thêm từ câu 1 đến câu số 4 nữa. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 1 đến câu số 4 và chúng ta sẽ đi vào 3 phần của bài giảng. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 1 đến câu số 4. Hãy giữ đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Vậy khi các ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm gì, hầu cho sự bố thí được kính nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Từ câu 1 cho tới câu số 6, chúng ta thấy Chúa dạy chúng ta một điều. Cầu nguyện như Chúa dạy là cầu nguyện. Thứ nhất là đừng cầu nguyện như người giả hình. Họ bố thí, họ cầu nguyện, họ làm sự công bình, họ muốn phô ra bên ngoài cho người ta thấy. Cầu nguyện giả hình là thế nào? Cầu nguyện giả hình là họ chỉ muốn người ta khen, người ta thấy, nhưng mà họ không cần Chúa khen và Chúa thấy. Họ thích khoe khoang và phô trương. Họ làm việc gì cũng khoe khoang và phô trương. Họ làm sự công bình cũng khoe khoang để người ta biết rằng tôi công bình. Họ bố thí giúp tiền cho người nghèo, họ cũng khoe khoang. Câu 2 nói rằng là họ bố thí. Một cái bản dịch tôi rất thích, cái bản dịch này cũng hay lắm, là trong bản dịch Philip Modern English nói rằng khi họ bố thí, họ mướn cái người thổi kèn lên để rồi họ bố thí. Đã giúp cho người nghèo, bây giờ mướn thêm cái người về thổi cái kèn trumpet. Trong nguyên văn là cái đàn trumpet. Tại sao phải thổi kèn trumpet? Là bởi vì họ muốn tạo cái sự chú ý của những người xung quanh, muốn coi tôi. Ồ, cái bà đó là ai mà bố thí nhiều quá vậy? Ồ, bà đó là vợ của ông chủ tịch hội đồng á. Ồ, cái ông đó sao mà ông bố thí nhiều quá vậy? Ồ, cái ông đó là CEO của cái hãng dầu á. Họ thổi kèn lên, họ tạo một cái tiếng vang để mà người ta nghe, người ta thấy. Thưa mà chị em, Chúa không muốn. Chúng ta là con dân Chúa, là đầy tớ Chúa. Chúa không muốn mình làm vậy. Từ cầu nguyện cho tới bố thí. Chỗ này không phải là dân hiến nha. Chỗ này nói rõ ràng là bố thí, chứ không phải dân hiến, mà mình phải hiểu rõ. Cho nên thưa quý cụ, quý mà chị em, Chúa dạy thứ nhất là đừng cầu nguyện như người giả hình. Ở đây Chúa nói là cầu nguyện mà ở trong cầu nguyện và bố thí ở trong nhà hội và ngoài đường. Bây giờ thử hỏi, nếu trong nhà hội thì làm sao không có một ngày vài người thấy được, phải không? Hoặc giả bố thí ngoài đường thì cũng có một vài người thấy chứ, phải không? Nhưng mà cái thấy của vấn đề đó nó khác với cái chỗ mà Chúa nói là thổi kèn lên. Đó là cái nguy hiểm. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Châm ngôn đoạn 20 câu số 6 nói rằng phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình, nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành. Châm ngôn đoạn 25 câu 14, kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật mình, tợ như có mây có gió mà không mưa. Tợ như có mây có gió mà không mưa. Nó âm chuyển động tới, gió thổi ào tới, mà cuối cùng không có gì hết. Chúa không muốn chúng ta cầu nguyện theo cách này. Thứ hai của cái người, cái đặc, cái khuyết, khiếm khuyết thứ hai của cái người giả hình là họ thích được người ta tôn kính. Không những chỉ người ta thấy rồi, nó ông dân hiến nhiều quá, phục ông á. Xin lỗi, nói lộn, ông bố thí nhiều quá, phục ông đó. Họ câu số 2 nó là để được người ta tôn kính. Nếu mà làm vậy thì làm sao có thể nhận được phần thưởng từ nơi Chúa, phải không? Câu số 2 quý vị để ý nữa là để được người ta tôn kính. Câu số 5 nó là để cho thiên hạ đều thấy. Làm để được người ta tôn kính, để người ta thấy. Điều này cho thấy cái người này chỉ hướng về người mà không hướng về Trời. Chỉ muốn người ta thấy mà không muốn Đức Chúa Trời thấy. Chỉ muốn người ta khen thưởng mà không muốn Đức Chúa Trời khen thưởng. Và đây là hạng người Chúa khiển trách. Chúa nói trong Luca chương 20 câu 46: hãy giữ mình về các thầy thông giáo và là người ưa mặc áo dài đi dạo và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngồi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt gia tài của người đàn bà quá, họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Luca chương 11 câu 43: khốn cho các ngươi người Pharisee, vì các ngươi ưa ngồi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Ma-thi-ơ chương 25 câu 5 câu 6: họ làm việc gì, quý vị biết rồi, họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy. Mang cái thẻ bài dài da cho rộng, sủ cái túi áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngồi cao nhất trong nhà. Bố thí cầu nguyện như vậy sẽ không được phước, sẽ không được nhập, không được khen thưởng, nhưng ngược lại còn bị Chúa khiển trách. Nếu chúng ta có một tờ đô la, một đồng đô la giả và một đồng đô la thật. Quý vị ra ngoài Hồng Kông, quý vị vô cái chỗ hàng mã, quý vị sẽ thấy có một đồng đô la giả, một đồng đô la thật, đô la âm phủ đó. Mới nhìn thì nó giống nhau. Nhưng mà cái thực chất và cái giá trị của một đồng đô la giả và đồng đô la thật, nó không có. Đồng đô la giả nó giống vậy thôi mà nó không có. Nó không có giá trị và không có thực chất. Lời cầu nguyện của người giả hình mà Chúa dạy chúng ta: đừng cầu nguyện như người giả hình, đừng bố thí như người giả hình, đừng làm sự công bình như người giả hình. Thấy nhưng mà không có thực chất, không có giá trị. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, xin Chúa giúp chúng ta để cầu nguyện như Chúa dạy là cầu nguyện như thế nào. Là đừng cầu nguyện như người giả hình. Ông mục sư Watchman Nee là một mục sư rất là đầy ơn người Trung Hoa. Ông đã kinh nghiệm được, ông không những được Chúa dùng giảng đầy ơn và ông cũng kinh nghiệm sự chữa lành quyền năng của Chúa trên thân thể của ông nữa. Ông bị một cái bệnh ung thư phổi rất lâu và Chúa đã chữa lành cái bệnh ung thư phổi của ông. Rồi đến ông bị một cái bệnh đau cái thắt lưng chỗ này. Và nhưng mà cũng cảm ơn Chúa, Chúa cũng đã chữa lành cho ông hẳn. Nhưng mà một điều đáng tiếc là nhà cầm quyền lúc đó họ chống đối và cuối cùng họ bắt ông. Ông ở tù năm 1952 và về với Chúa năm 1972, tức là 20 năm trong tù. Và trong những năm tháng trong tù, ông viết lại một số quyển sách tôi rất thích. Không phải tất cả tôi đều đồng ý hết, nhưng mà có một tôi thấy rất là hay. Ông nói thế này, ông nói rằng người giả hình chỉ lợi dụng cầu nguyện với Chúa để làm vinh hiển cho mình. Người giả hình chỉ lợi dụng cầu nguyện với Chúa để làm vinh hiển cho mình. Thưa quý cụ, quý mẹ, chị em, chúng ta cầu nguyện như Chúa dạy là đừng cầu nguyện như người giả hình. Thứ hai là cầu nguyện nơi kính nhiệm. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, Chúa đang nói trực tiếp với tôi và quý mạng chị em, khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại. Hãy vào phòng riêng đóng cửa lại. Phòng riêng là cái chỗ gì? Phòng riêng là một cái chỗ, nó một cái điểm hẹn để mà mình đến với Chúa. Rồi đóng cửa lại. Đóng cửa lại là gì? Đóng cửa lại để mình đừng có bị chi phối bởi những việc xung quanh. Ngày nay thì tôi tin chắc quý vị đã có kinh nghiệm giống như tôi, mình bị chi phối nhiều thứ lắm. TV, computer, email, nhiều thứ lắm, nó chi phối mình. Mỗi phòng một computer thì nó càng nguy hiểm hơn nữa. Mỗi phòng một cái TV thì càng nguy hiểm hơn. Ở đây Chúa nói vào các thành viên, đóng cửa lại ở trong đó, cầu nguyện với Chúa. Đóng cửa lại để đừng bể chi phối những thứ khác. Đóng cửa lại để tập trung hết lòng, hết sức, hết dạ, hết ý để mà kêu cầu Chúa, để tôn cao Chúa. Thi Thiên 119 câu 147 và 48: tôi thức trước rạng đông và kêu cầu, tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra đặng suy gẫm lời Chúa. Cầu nguyện trong chỗ kín nhiệm là cầu nguyện mình mong rằng cái chỗ đó mình tin rằng Cha mình thấy và Chúa mình nghe. Dù người ta không thấy, dù người ta không nghe, nhưng mà Chúa mình, Cha mình sẽ thấy và sẽ nghe. Và cảm ơn Chúa, thật Chúa đã nghe. Tác giả Thi Thiên đã cho chúng ta biết điều đó. Thi Thiên số 6 câu số 9: Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin tôi, Ngài nhậm lời cầu nguyện tôi. Trong cái chỗ kín nhiệm, trong cái chỗ không ai thấy, trong cái chỗ mà đóng phòng riêng lại, Chúa nghe. Thi Thiên 66 câu 19 đến 20: nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi. Thưa quý cụ, quý bạn, chị em, chúng ta cầu nguyện theo như Chúa dạy. Theo cầu nguyện theo như Chúa dạy là không cầu nguyện như người giả hình. Cầu nguyện như Chúa dạy là cầu nguyện vào phòng riêng, đóng cửa lại và cầu nguyện. Nói vậy mục sư, vậy mình cầu nguyện hai ba người mình quỳ gối cầu nguyện thì sao? Mình nghe hết rồi. Rồi mình giờ cầu thai mình đứng đây nữa thì có Kinh Thánh có nói có sai là Kinh Thánh không? Thưa không. Chúng ta ngồi hai ba người lại chúng ta cầu nguyện không sai Kinh Thánh. Những điều hội thánh chúng ta có thể nói chúng ta cầu thai trong thì giờ cầu thai không sai Kinh Thánh. Bởi vì Chúa dạy rằng, Chúa nói rằng Ma-thi-ơ đoạn 18 câu số 10: vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta mà nhóm lại thì ta ở giữa họ. Cầu nguyện và Chúa sẽ nghe. Ồ, cảm ơn Chúa, đó là lý do tại sao những buổi tối thứ năm và thứ bảy, sau khi nghe học lời Chúa, sau khi nghe sứ điệp, chúng ta chia làm hai hoặc ba người. Bởi vì đó là điều Chúa dạy, hai ba người ngồi lại với nhau thì Chúa ở giữa và Chúa nghe. Phải không? Rồi cầu nguyện chung hội thánh thì sao? Có đúng Kinh Thánh không? Thưa có. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 chúng ta thấy hội thánh Antioch, họ hiệp hội thánh lại, họ kiên ăn cầu nguyện, họ thờ phượng, họ đặt tay cầu nguyện để gửi Phao-lô và Ba-na-ba đi ra ngoài làm giáo sĩ. Thành ra cái việc thì giờ chúng ta đây có cái thì giờ cầu nguyện riêng của cá nhân mình ở phòng kín, có thì giờ cầu nguyện chung với hai anh em ba người trong nhóm cầu nguyện, có thì giờ giữa cộng đồng đức tin trong hội thánh, hoàn toàn đúng theo lời của Đức Chúa Trời, hoàn toàn đúng theo Kinh Thánh. Chúng ta nhớ trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 23, những câu tiếp theo chúng ta thấy Phi-rơ và Giăng bị người ta bắt, bị các thầy tế lễ cả và thông giáo bắt nhốt ngục. Sau đó họ làm khó dễ, biểu đừng có giảng về Chúa Giê-xu, cấm ngặt không cho nói danh về Chúa Giê-xu nữa. Họ làm khó dễ, hù dọa, hăm he đủ mọi thứ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau khi họ thả Phi-rơ và Giăng ra, ô Giăng và Phi-rơ trở về thuật lại cho anh em mình nghe. Mà Kinh Thánh ghi lại thế này: khi chúng đã được thả ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người là số đông, là hội thánh, mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: lạy Chúa là đấng dựng nên trời đất biển cùng muôn vật trong đó, vân 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 vân. Cầu nguyện hiệp chung lại bảo tàng cầu nguyện. Thưa quý bạn chị em, cầu nguyện như Chúa dạy là đừng cầu nguyện như người giả hình. Cầu nguyện như Chúa dạy là cầu nguyện đóng cửa vào phòng riêng cầu nguyện, dốc đổ với Chúa. Cầu nguyện là cầu nguyện đối với hai ba người anh chị em mình, cầu nguyện đối với gia đình lễ bái tại nhà mình, cầu nguyện chung với hội thánh. Và thứ ba là Chúa là đấng thấy và ban thưởng. hai câu chuyện mà chúng ta đã nói hồi nãy, bà Monica và Susanna Wesley. Chúa đã thấy trong cái chỗ kinh nghiệm mà những người mẹ này đã quỳ gối dốc đổ cầu nguyện cho con mình. Và không những Chúa cứu mà Chúa còn dùng cuộc đời của con mình nữa. Đó là Chúa thấy và là đấng ban thưởng cho những người nữ. Quý vị nhớ trong Samuel nhất, câu chuyện nói về bà mẹ của tiên tri Samuel, quý vị còn nhớ bà tên gì không? Bà Anne. Bà làm cái gì? Bà đi lên dâng tế lễ với ông chồng của bà ông Elkana. Bà lên bà làm gì? Bà đứng ở trước đền thờ. Ông tiên tri Eli ngồi trên kia. Bà ở đây bà thầm bà cầu nguyện với Chúa. Cái miệng bà cầu nguyện với Chúa cách nhất. Ông tiên tri nói: ô con ơi, con sai rồi, đi giả rượu đi. Bà nói: thưa thầy tế lễ, tôi không phải sai. Cái lòng tôi có nỗi buồn bực cho nên tôi cầu nguyện với Chúa. Tiên tri Eli nói gì? Cầu Chúa nghe lời của con và nhậm lời. Bà cảm ơn Chúa, bà cầu nguyện xin Chúa cho bà có đứa con trai. Và Chúa đã nhậm lời, Chúa thưởng cho bà có đứa con trai là tiên tri Samuel. Hầu việc Chúa trong đền thờ còn thơ ấu, khôn ngoan, đẹp đẽ hầu việc ở trong đền thờ. Chúa nhậm lời cầu nguyện, Chúa trả lời cầu nguyện, Chúa ban thưởng cho những lời cầu nguyện. Ê-sai chương 58 câu số 9: bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Vậy mà tại sao mình không cầu? Tại sao mình không kêu? Tại sao mình bỏ qua những buổi cầu nguyện? Tại sao mình không tham gia những buổi cầu nguyện? Ô quý cô ông bà chị em, chúng ta cảm ơn Chúa. Tôi muốn kêu gọi để quý vị tham dự vào những buổi tối cầu nguyện. Tôi biết ai trong chúng ta cũng bận rộn, vất vả với công ăn việc làm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng càng vất vả với công ăn việc làm thì mình càng phải dành thời giờ để tham dự những buổi nhóm cầu nguyện. Xin Chúa đụng với lòng tôi quý vị. Matthew chương 16 câu 27: vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho họ từng người tùy việc họ làm. Nên thưa quý cụ ông bạn chị em, kết luận: chúng ta cần cầu nguyện như Chúa dạy. Chúa thấy, Chúa nghe, Chúa hiểu và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Ước mong tinh thần cầu nguyện của hội thánh chúng ta càng lên cao hơn. Số con dân Chúa tham dự trong những buổi nhóm cầu nguyện tối thứ năm khu North và khu West, ước mong trong nay mai sau kỳ trại hè sẽ thành lập được khu cầu nguyện tại Bel Air và gom lại với nhau để cầu nguyện và để chúng ta kinh nghiệm được năng lực và sức mạnh của sự cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đứng.